trị liệu B, tìm lại chính mình. Khi Maxine mất người chồng thân yêu vì căn bệnh ung thư não, cô như mất đi chính bản thân mình. Cuộc sống của cô sau ngày Kurt qua đời đã thay đổi hoàn toàn so với hồi chồng cô còn sống. Cô và Kurt đã rất năng nổ, hoạt bát và vui tươi trong mạng lưới xã hội phong phú của hai người, thường xuyên đi cắm trại và tham gia những chuyến leo núi, dành nhiều đêm bên những người bạn tốt. Nhưng Maxine đã ngừng tham gia tất cả những hoạt động đó sau khi Kurt qua đời. Vì thế, cô mất liên lạc với bạn bè và cả những điều đã trở thành phần quan trọng trong cuộc đời của cô. Trong nhiều tuần và nhiều tháng đầu tiên sau những biến cố bất hạnh, nhiều người có xu hướng tránh gặp mọi người, tránh những nơi chốn, hoạt động có liên quan đến người quá cố hoặc những điều đã xảy ra. Nhưng cứ tiếp tục né tránh trong một khoảng thời gian dài sẽ gây ra vấn đề rất lớn. Điều đó buộc bạn bỏ lỡ một phần quan trọng trong đời sống. Maxine đã không còn giữ được những trải nghiệm và những mối quan hệ làm nên cá tính của cô, do đó đánh mất bản sắc con người mình. Từ bỏ những vai diễn, hoạt động có ý nghĩa như vậy đã làm thay đổi bản dạng con người cô. Mất mát này không thể thay thế được. Cô không còn bất kỳ niềm hứng thú làm giàu vốn sống và dần mất hết bè bạn. Khoảng trống lớn mà cái chết của chồng cô mang đến cuộc đời cô vẫn vẹn nguyên như 10 năm về trước. Maxine thực sự cần khóa lấp khoảng trống đó bằng cách quay trở lại những hoạt động và mối quan hệ cũ hoặc tìm kiếm những thứ mới mẻ hơn. Nhiều người cũng phải đối mặt với thách thức tương tự. Họ phải gắng gượng bước tiếp trong đời với cảm giác trống rỗng và mất mát dù quá khứ đen tối đã nhiều năm trôi qua. Bài tập: tìm lại chính mình. Bài tập viết sau đây sẽ giúp bạn xác định bản sắc cá nhân đã bị vùi lấp, tìm những cách thức biểu lộ những nét cá tính bị bỏ quên và xác định những cách mới để phục hồi lại những vai diễn quan trọng mà bạn đã chối bỏ. Tôi đã viết ở đây những câu trả lời của Maxine cho mỗi câu hỏi để bạn tham khảo. Cảnh báo: nếu điều tồi tệ chỉ vừa mới xảy ra và những nỗi đau vẫn đang cứa sắt, đừng ép buộc bản thân làm bài tập này. Chỉ thực hiện khi bạn đã sẵn sàng về tâm lý. 1. Liệt kê những phẩm chất, cá tính và khả năng của bản thân, những điều chính bạn hay mọi người xung quanh trân trọng trước khi biến cố xảy đến, ít nhất 10 phẩm chất. Danh sách của Maxine bao gồm: chung thủy, giàu đam mê, phiêu lưu, hiếu kỳ, thông minh, có tinh thần lãnh đạo, yêu những hoạt động ngoài trời, giỏi cắm trại, nói chuyện có duyên, giàu thương cảm, chu đáo, hay giúp đỡ mọi người, nhiệt huyết, ân cần, quan tâm và vô cùng cởi mở. 2. Trong những điều kể trên, giờ đây bạn cảm thấy lạ lẫm với điều nào nhất hoặc ít biểu lộ nó hơn so với trước kia? Maxine đã trả lời như sau: phiêu lưu, có tinh thần lãnh đạo, yêu những hoạt động ngoài trời, giỏi cắm trại, nói chuyện có duyên, chu đáo, nhiệt thành, giàu lòng thương cảm và quan tâm. Lưu ý, danh sách này của Maxine xoay quanh hai khía cạnh tâm điểm của cuộc đời cô trước khi chồng cô qua đời: đam mê dành cho cắm trại và các hoạt động ngoài trời, mối gắn kết với bè bạn cùng chia sẻ niềm đam mê với cô. 3. Với mỗi một phẩm chất đã liệt kê, viết một đoạn văn ngắn giải thích tại sao bạn đã trở nên xa lạ với nó, hoặc trình bày nguyên nhân vì đâu phẩm chất đó không còn được hiển lộ nhiều so với trước đây. Ví dụ, Maxine giải thích cô ấy không còn cảm thấy yêu thích phiêu lưu nữa như sau: có lẽ tôi không phải kiểu người thích độc hành. Với tôi, điều quan trọng ở những chuyến đi khám phá là việc chia sẻ những trải nghiệm mới lạ với Kurt. Khám phá cùng nhau mới khiến những chuyến du thám trở nên thú vị. Không còn anh ấy thì phiêu lưu, thám hiểm gì cũng chẳng còn ý nghĩa, thậm chí còn khiến tôi thêm chán nản, buồn rầu. 4. Với mỗi phẩm chất đã liệt kê, viết một đoạn văn ngắn về những người mà bạn có thể gắn kết, những hoạt động mà bạn có thể thực hiện và những lối thoát khả dĩ. Những điều cho phép bạn có thể biểu lộ những nét tính cách trên rõ ràng hơn. Khi tôi yêu cầu Maxine làm bài tập này, cô ấy cảm thấy khó khăn Đơn giản là cô ấy không tìm ra cách thể hiện tinh thần ham phiêu lưu, khám phá của mình nếu như không có Kurt kề vai sát cánh. Anh nghĩ tôi có thể tìm lại chính mình nếu tôi tham gia chuyến du thám đến châu Phi, phải không? Cô ấy vội nói thêm. Không được, tôi không làm được đâu. Không, tôi không nghĩ như thế, tôi trả lời. Tôi tin chúng ta nên thực hiện những bước đi nhỏ thôi. Còn chuyến du thám đó thì có vẻ xa xôi quá. Thực ra, danh sách của cô làm tôi chú ý đến một điều. Cô viết rằng chỉ trải nghiệm của hai người mới đúng nghĩa là phiêu lưu thôi. Nhưng đâu phải như vậy. Hai người đã tham gia một nhóm lớn cùng chung sở thích và đam mê. Cô vẫn có thể chia sẻ những chuyến đi với những người bạn này, dù là nhóm nhỏ thôi. Vì thế, tôi nghĩ như thế này. Trong số những bạn bè lửa trại cũ, cô cảm thấy có ai có thể tham gia leo núi ngắn ngày với cô. Maxine thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cứ nghĩ tôi sẽ ép cô ấy đi châu Phi. Còn về chuyện mời một người bạn cùng leo núi ngắn ngày, cô ấy vui lòng chấp thuận. Một ví dụ khác. Trước khi mất đi đôi chân vì tai nạn xe hơi, Grant rất yêu thể thao và bóng rổ. Tôi đã chỉ ra rằng bóng rổ cũng là môn thể thao xe lăn rất phổ biến và gợi ý anh nên tìm kiếm thông tin về những giải đua không chuyên của khu vực và tham gia nếu muốn. 5. Sắp xếp các nội dung trả lời câu hỏi theo thứ tự của tính khả thi, kể cả khả thi về tâm lý đối với bạn. Đặt mục tiêu nỗ lực thực hiện những điều đã đề ra với tiến độ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Chú ý rằng ban đầu, bất cứ nỗ lực nào cũng có thể gây ra ít nhất là cảm giác buồn phiền, khó chịu. Nhưng nếu vượt qua được những thử thách đó, bạn sẽ bắt đầu tìm lại được những điều ý nghĩa và giá trị nơi bản thân và từ đó sẽ có thể bước tiếp trong cuộc sống. Tóm tắt liệu pháp tìm lại chính mình. Hướng dẫn. Áp dụng khi đã quay trở lại cuộc sống thường nhật, ví dụ bao gồm cuộc sống gia đình tại nơi làm việc hay trường học. Hiệu quả, tìm lại bản sắc cá nhân đã phai nhạt, xây dựng lại những mối quan hệ đã đứt gãy. Lợi ích bổ sung, giảm nỗi khổ tâm dày vò. Trị liệu C, kiến tạo ý nghĩa trong đau thương. Từ khi Viktor Frankl viết cuốn sách nổi tiếng Đi tìm lẽ sống, Man's Search for Meaning, mọi người đã thừa nhận rằng việc tìm ra ý nghĩa trong mất mát và đau thương rất quan trọng, là phương pháp hiệu quả để chúng ta có thể đương đầu với những biến cố đã qua. Hàng ngàn những nghiên cứu đã xác nhận giả thuyết này. Truy vấn ý nghĩa là một bước quan trọng trong quá trình hồi phục từ bất cứ dạng mất mát và sang chấn được nghiên cứu nào, từ những người bị chấn thương tủy sống đến những ông bố bà mẹ mất đi những đứa con nhỏ, từ những nạn nhân của bạo lực và lạm dụng đến những người lính trở về từ tiền tuyến. Để lớn dậy từ những biến cố thương tâm, chúng ta cần ráp nối lại những chiếc xương đã nứt gãy, thu vén lại cuộc đời theo cách khiến cho những biến cố trở nên ý nghĩa và có tầm quan trọng trong cuộc đời. Bằng cách thêu dệt những trải nghiệm vào bức tranh đa sắc của cuộc đời nhiều thăng trầm, sóng gió. Nhưng câu hỏi dấy lên trong nhiều người là làm cách nào để tìm ra ý nghĩa? Chúng ta có thể ý thức được rằng nhiều nạn nhân như chúng ta đã vượt qua mọi dông tố trong an yên. Họ chia sẻ với vẻ bình an nội tâm hiển lộ trên gương mặt. Tôi dần nhận ra rằng đó cũng là ý trời. Tôi nhận thấy mình có thể giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ với mình. Hoặc tôi nhận ra điều gì là quan trọng với mình. Và từ đó có những chuyển biến lớn. Nhưng những câu nói này không cho chúng ta biết làm cách nào những người đó tìm được những hạt giống minh triết và bản thân chúng ta có thể vượt qua cơn bỉ cực ra sao. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về cách thức mọi người tìm ra ý nghĩa trong mất mát và đau thương, đã nhận ra những quá trình này bao gồm hai giai đoạn tách biệt, cảm nhận hiện thực, sense making, và kiến tạo ý nghĩa, benefit finding. Cảm nhận hiện thực là khả năng hợp nhất các biến cố vào hệ thống giả định và niềm tin sẵn có về thế giới để có thể hoàn toàn chấp nhận chúng. chúng ta thường có thể bắt đầu chấp nhận những biến cố thương tâm trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, giai đoạn cảm nhận hiện thực này đôi khi kéo dài nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Nhưng khi giai đoạn này kết thúc, tâm lý chúng ta có thể phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Kiến tạo ý nghĩa chỉ khả năng vượt lên nghịch cảnh, nắm bắt những điều may trong nhiều cái rủi từ trải nghiệm bất ưng. Chúng ta có thể trân trọng cuộc sống, sức mạnh và phẩm chất kiên cường của bản thân hơn. Chúng ta có thể sắp xếp lại những ưu tiên, xác định những mục tiêu mới trong đời và có thể nhận ra những ngã đường mới đã mở ra trước mắt. Bước này chỉ đến vào những giai đoạn hồi phục về sau, bởi nó không phải thứ mà ai trong chúng ta có thể và nên làm khi vẫn còn trong vòng kiềm tỏa của nỗi khổ đau sầu muộn. Vì thế, sau một khoảng thời gian đủ lâu, những người có thể tìm thấy những ích lợi từ mất mát và đau thương, có xu hướng đạt được sức khỏe tâm lý và cảm xúc tốt hơn những người không thể. Cách thức kiến tạo ý nghĩa từ đau thương. Một trong những cách thức phổ biến nhất mà mọi người vẫn thường dùng để chiết lấy ý nghĩa từ tháng ngày đen tối của cuộc đời là hành động theo những hướng liên quan trực tiếp đến mất mát và sang chấn tâm lý mà họ trải qua. Gia quyến của những nạn nhân tử vong vì một căn bệnh hiếm gặp có thể bắt đầu lập ra một tổ chức làm nhiệm vụ tăng cường nhận thức về căn bệnh đã cướp đi người thân yêu của họ. Một người may mắn sống sót khỏi một vụ tấn công tình dục hay bạo lực có thể quyết định lên tiếng và giới thiệu mọi người về cách thức tránh những tình cảnh tương tự hoặc cách thức đương đầu với chúng. Những cựu chiến binh mất đi chân tay trong chiến tranh thường tình nguyện giúp đỡ những binh lính mới bị thương thích nghi với vết thương và giúp đỡ họ vượt qua quy trình phục hồi dài dặc. Nhiều người mất đi người thân trong những vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã chung tay lên kế hoạch cho những địa điểm tưởng niệm ở New York, Washington, DC và Pennsylvania. Dĩ nhiên không phải mất mát nào cũng đem lại cơ hội làm những điều này và không phải ai cũng phù hợp. Những bài tập dưới đây sẽ giúp chúng ta xác định những cách thức tư duy mới có thể khiến những hành trình khám phá bản thân gặp nhiều thuận lợi hơn. Hai bài tập đầu sẽ giúp luyện tập cảm nhận hiện thực. Bài tập đầu tiên chỉ nên thực hiện sau khi bạn bắt đầu hồi phục từ tổn thương ban đầu. Bài tập thứ hai nên áp dụng sau bài thứ nhất một thời gian, khi bạn đã sẵn sàng về cảm xúc, để có thể chiêm nghiệm những tình huống giả định có thể khơi gợi nhiều phiền muộn. Bài tập thứ ba luyện tập kỹ năng kiến tạo ý nghĩa. Chỉ nên cân nhắc áp dụng khi bản thân cảm thấy đã hồi phục nhiều phần và cảm xúc vững vàng hơn. Nếu bạn cảm thấy khó có thể thực hiện các bài tập dưới đây, hãy xem phần cuối chương, phần thảo luận về khi nào bạn nên nương nhờ nơi một nhà tham vấn tâm lý. Cảm nhận hiện thực bằng câu hỏi tại sao thay vì như thế nào. Khi thảm cảnh lần đầu giáng xuống, chúng ta thường đấu tranh nội tâm để chấp nhận sự thật cơ bản về nó và bắt đầu tự vấn bằng câu hỏi mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Hết lần này đến lần khác. Ví dụ, Maxine thường tái diễn ký ức của buổi nói chuyện cuối cùng với Kurt. Như một lẽ tự nhiên, khi những vòng quay hồi tưởng đó không dừng lại, nó sẽ dần khơi dậy nỗi khổ đau trong chúng ta. Cứ vọc vào vết thương chưa lành sẽ không giúp bạn có những tri nhận sâu sắc hơn và am tường hơn về những biến cố. Nhưng chỉ cần sửa đổi một điều quan trọng của những suy nghĩ nhai đi nhai lại này, chúng sẽ giúp chúng ta nhận ra chân tướng của những sự việc đã qua. Cụ thể là, rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tự vấn nguyên nhân tại sao những điều run rủi lại xảy đến thay vì đặt ra câu hỏi như thế nào cũng đủ để khởi động một tiến trình tư duy khác biệt về chất và mang lại hiệu quả tích cực hơn. Dù không dễ dàng gì, tự vấn tại sao thay vì như thế nào sẽ giúp chúng ta mở rộng phạm vi tư duy và những mối liên hệ. Chúng ta buộc phải suy ngẫm về những ý nghĩa hiện sinh, tâm linh, triết học lớn lao hơn của những thăng trầm trong đời sống. Những tiến trình tư duy đặt trong bối cảnh khai mở như vậy có thể giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa từ những thương đau, từ đó đạt được bình an nội tâm. Gần 10 năm sau khi mất đi người đầu gối tay ấp, Maxine không bao giờ đặt ra những câu hỏi lớn về tại sao Kurt ra đi và phải chăng cô có thể kiến tạo ý nghĩa hay mục đích của mất mát đó. Thực ra, những nghi vấn như vậy quá xa lạ với lối tư duy thông thường của Maxine đến mức cô ấy thoáng chốc bối rối và mất phương hướng khi lần đầu tôi hỏi cô như vậy. Tuy nhiên, một khi đã có những suy nghĩ về câu hỏi này, cô ấy sẽ thấy mình không còn buông mình trong hoài tưởng về những ngày tháng cuối cùng của chồng mình. Đối với Maxine mà nói, câu hỏi tại sao mở ra cửa ngõ vào những dòng suy nghĩ tươi mới, giàu ý nghĩa, giúp cô ấy bước khỏi những phiền muộn sau khi bị chôn chân tại chỗ sau nhiều năm trời. Cảm nhận hiện thực bằng câu hỏi, lúc ấy sẽ ra sao? Những suy nghĩ ám ảnh bủa vây lấy chúng ta vào giai đoạn đầu của biến cố đau thương còn có một đặc điểm nữa. Chúng tạo ra ảo vọng về một kết cục khác tốt đẹp hơn. Chúng ta mãi tự hỏi, nếu nạn nhân đã tử vong của tai nạn giao thông đó đi trên tuyến đường khác thì sao? Nếu phát hiện ra bệnh ung thư sớm hơn thì sao? Hoặc nếu kẻ tấn công chọn một nạn nhân khác thì sao? Vài người sẽ cảm thấy rằng cứ trượt theo những suy nghĩ nếu thì. Như vậy chỉ có thể khiến bản thân tập trung vào tính ngẫu nhiên của biến cố, mà vì thế càng khó chấp nhận bản thân sự kiện đó hơn. Nhưng các nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại. Thay vì gợi lên cảm giác ngẫu nhiên, những suy nghĩ về những tình huống giả tưởng còn gọi suy nghĩ trái ngược thực tế. Counterfactual có thể giúp bản thân cảm thấy rằng biến cố đó mang tính tiền định và tất yếu. Từ đó có thể gán cho nó một ý nghĩa nào đó. Giống như việc hỏi tại sao thay vì như thế nào, những suy nghĩ giả tưởng buộc chúng ta suy nghĩ trừu tượng hơn, tạo ra những mối liên hệ vi tế trong đời sống, tận dụng khả năng tư duy phân tích và buộc chúng ta suy nghĩ trong bối cảnh cao rộng hơn. Tất cả những điều này luôn thiết yếu trong quá trình truy tìm ý nghĩa. Những bài tập như vậy có thể giúp chúng ta phá vỡ nhận thức khô cứng, giới hạn khả năng coi xét bối cảnh rộng lớn hơn của đời sống, để bừng ngộ và đạt được tri nhận tươi mới hơn và thế giới quan tích cực hơn. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là nghĩ đến những tình huống giả tưởng, trong đó chúng ta tránh né được những điều gây đau lòng, nhưng ta có thể điều hướng suy nghĩ đến câu chuyện tồi tệ hơn những gì đã trải qua. Một số chuyên gia tin rằng cách tốt nhất để tìm thấy ý nghĩa trong đau thương khi đã đủ hồi phục là kết hợp hai dạng suy nghĩ đảo ngược thực tế. Suy xét cuộc sống sẽ ra sao nếu biến cố chưa từng xảy ra và nếu câu chuyện có thể diễn tiến theo chiều hướng xấu. Bài tập suy nghĩ, lúc ấy sẽ ra sao? Thận trọng. Bạn đọc nên lưu ý rằng việc thử nghiệm những suy nghĩ đảo ngược thực tế có thể khiến bạn có những cảm xúc tiêu cực. Đọc qua các yêu cầu và chỉ làm bài khi bạn cảm thấy sẵn sàng về cảm xúc. Thêm nữa, những người không tin vào số phận và tiền định sẽ không thấy bài tập mang lại lợi ích nhiều như những người có niềm tin. Vì thế không nên làm bài tập nếu cảm thấy vô ích hoặc gây ra nhiều sầu muộn. Với những người thấy sẵn sàng, hãy làm bài tập này liền mạch trong một lần duy nhất. Bạn nên viết ra những câu trả lời cho từng câu hỏi. 1. Nếu ngày hôm đó chưa từng tồn tại, bây giờ cuộc sống sẽ khác biệt như thế nào? 2. Có khi nào kết cục của biến cố còn tệ hơn nữa? 3. Những yếu tố nào ngăn không cho những điều tệ hại hơn xảy ra? 4. Bạn cảm thấy may mắn như thế nào vì những điều tệ hại đó thực sự đã không xảy đến với mình? Khi bạn đã hoàn thành bài tập này, hãy cho mình thời gian để bình phục và hấp thụ bất cứ suy nghĩ, tri kiến và nhận thức mới nào mà nó có thể khơi dậy ít nhất là một ngày. Trước khi chuyển tiếp đến bài tập biến tổn thương thành dưỡng chất cho cuộc đời dưới đây, bạn có thể đợi vài tuần, vài tháng hoặc bỏ qua bài tập này nếu cảm thấy chưa sẵn sàng và chưa có khả năng thực hiện. Tìm những điều may trong cái rủi. Sau một khoảng thời gian đủ dài đã trôi qua, Chúng ta cần xác định những điều may trong rủi để có thể gán cho biến cố đã qua ý nghĩa và tầm quan trọng nhất định, gác lại những chuyện xưa cũ để vững tin, để bước tiếp. Mặc dù việc này cần thời gian, nhưng nó có thể giúp bạn mở ra những cánh cửa và những cơ hội dẫn lối đến những nguồn cơn của cảm giác, ý nghĩa và toại nguyện sau này. Giúp những người có những trải nghiệm tương tự, tăng cường nhận thức về những căn bệnh, những vấn đề xã hội hay những mối nguy khác, lập ra tổ chức để tưởng nhớ những người đã mất, viết lách, sáng tạo nghệ thuật và trình diễn về những biến cố, trở thành vận động viên khuyết tật. Đó là những ví dụ về hoàn cảnh, trong đó những con người từng bất hạnh tìm thấy những điều tốt lành và mục đích từ quá khứ bất toàn. Việc xác định những con đường khả dĩ để nắm bắt điều may trong cái rủi có thể mang lại ảnh hưởng tích cực đến quá trình phục hồi. Nhưng chính những ứng dụng trong thế giới thực mới có lợi nhất cho quá trình phục hồi cảm xúc và tinh thần của ta. Vì thế, cần tìm những cách để biến mỗi điều may đã xác định thành hành động. Ví dụ, chúng ta có thể bước ra từ đau thương với sự trân trọng lớn lao hơn dành cho gia đình. Nhưng nếu không hành động dựa trên những bài học đã rút ra, thì điều may từ những nhận thức mới cũng rất giới hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta tạo ra những thay đổi để cho phép bản thân dành nhiều thời gian hơn với các thành viên trong gia đình hoặc tăng chất lượng quãng thời gian dành cho gia đình, rất có thể chúng ta sẽ gieo những hạt giống tốt lành từ mảnh đất của những mất mát, tổn thương và gặt hái được phước lành từ đó. Bài tập tìm điều may trong cái rủi. Khi làm bài tập này, hãy đảm bảo bạn có thời gian và không gian để thư giãn, khiến những suy nghĩ của bạn tìm tòi vô vàn những khả năng mà không cảm thấy quá nóng vội hay áp lực. Tưởng tượng bản thân 10 năm sau, bạn có thể làm được điều gì ý nghĩa và lớn lao, không phải điều gì quá to tát như đạt giải Nobel, nhưng điều gì có ý nghĩa với bạn là đủ. Sẽ có lúc bạn ngồi suy tư và ngẫm lại hành trình bản thân về những gì đưa bạn đến thời điểm hiện tại, tương lai này, viết tiếp những câu sau. 1. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ biến cố thương tâm đó có thể khiến tôi... 2. Những điều tôi đã làm quan trọng và giàu ý nghĩa với tôi là bởi... 3. Bước đầu tiên của hành trình đến với thành công là khi tôi... 4. Tôi có thể thành công bởi vì tôi đã thay đổi ưu tiên của mình thành... 5. Thay đổi những ưu tiên khiến tôi có những thay đổi sau trong cuộc sống. 6. Suốt hành trình, tôi nhận ra mục đích cuộc đời mình là. Tóm tắt liệu pháp. Kiến tạo ý nghĩa trong đau thương. Hướng dẫn. Xem lại trị liệu này và chỉ áp dụng khi cảm thấy làm chủ được nỗi đau và những vướng mắc nó tạo ra. Hiệu quả. Giảm nỗi đau tinh thần, tìm lại bản sắc cá nhân đã mất và xây dựng lại hệ thống niềm tin đã bị hư hoại. Lợi ích bổ sung, phục hồi và xây dựng lại những mối quan hệ đã bị bỏ quên. Khi nào nên tham vấn bác sĩ tâm lý? Khi mất mát và sang chấn tâm lý mà bạn phải chịu đựng quá lớn lao, hoặc khi chúng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống, bạn nên tìm kiếm những lời tư vấn của một bác sĩ tâm lý. Nếu bạn nghĩ mình có thể có những triệu chứng của rối loạn stress hậu sang chấn, ví dụ như hồi ức đột ngột dội về, ác mộng, tê liệt cảm xúc, tật hay giật mình và nóng giận, hãy tìm kiếm một bác sĩ tâm lý chuyên về sang chấn tâm lý. Hơn nữa, nếu bạn áp dụng các trị liệu trong chương này nhưng vẫn không cải thiện tình trạng tâm trí và cảm xúc hoặc không thể tạo ra những đổi thay gì để khiến tình cảnh biến chuyển hoặc không thể làm lại cuộc đời hiệu quả, bạn cũng nên tìm sự giúp đỡ của một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm, ưu tiên những người chuyên chữa trị tổn thương do mất mát, sang chấn tâm lý. Nếu có lúc nào sau biến cố, bạn cảm thấy mình bị đau đớn tột độ, manh nha những suy nghĩ hủy hoại bản thân và người khác theo cách nào đó, ngay lập tức, bạn nên tìm một chuyên gia tâm lý hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.